thứ năm tuần 28 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 11, câu 47 đến câu 54. Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người. Vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế, mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người. Hỡi những nhà thông luật. Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào. Mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt. Và vặn hỏi người về nhiều chuyện. Cài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng? Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người. Vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người. Hỡi những nhà thông luật. Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào. Mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt. Và vặn hỏi người về nhiều chuyện. Cài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng?
Ơn gọi ngôn sứ chưa bao giờ là một ơn gọi dễ dàng. Ngôn sứ là người bất ngờ được Thiên Chúa kêu gọi để trở nên phát ngôn viên chính thức cho Ngài trước toàn dân. Thiên Chúa nói qua trung gian con người, nói bằng thứ ngôn ngữ con người, để họ hiểu được. Ngôn sứ đã là người nghe trước khi là người nói, là cầu nối chuyển đạt cho dân sứ điệp mình đã lãnh nhận. Số phận của một ngôn sứ thường gắn liền với đau khổ và bất hại, vì lời của Chúa thường đi ngược với những gì người đời yêu thích. Môsê và Elia đều đã có những lúc xin được chết cho xong. Jeremia cũng chỉ muốn tự nhiệm nhưng không được. Zacharia bị ném đá và giết trong sân đền thờ. Vào thời Tân Ước, các ngôn sứ cũng chịu chung số phận. Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu và các tông đồ đều nếm khổ đau và cái chết. Đức Giêsu trên thập giá đã tha thứ cho những kẻ giết mình. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đức Giêsu phục sinh đã sống sự tha thứ ấy, khi Ngài chẳng hề báo thù những kẻ can dự vào cái chết của Ngài. Các tông đồ cũng lần lượt chia sẻ chén đánh của Thầy mình. Kitô hữu từ bản chất là ngôn sứ cho thế giới mình đang sống. Chỉ mong chúng ta đủ can đảm sống như Giêsu và chết như Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phần người. Cuộc đời đầy những cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên, sao Cha bỏ con. Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn lao. Amen.